là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
Toán tìm kiếm cứu hộ mở rộng phạm vi tìm kiếm xác máy bay Air Asia lâm nạn. Một kẻ đánh bom tự sát tấn công cảnh sát châu Âu ở Kabul. Hai lính biên phòng Ả Rập Xê Út bị giết chết trong một vụ đánh bom tự sát. Quốc hội mới của Hoa Kỳ sẽ triệu tập vào ngày mai, thứ ba.
Việt Nam nói không hy vọng tìm thêm người sống sót trong vụ chìm tàu Na Uy.
Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm hết cỡ rồi để hy vọng là tìm người còn sống sau ngày thứ tư này thì rất khó khăn.
Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ đem đến các diễn biến mới nhất về việc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Air Asia đâm xuống biển Java.
Các toán tìm kiếm và phục hồi hôm thứ Hai đã tận dụng các vùng biển lặng hơn để mở rộng phạm vi tìm kiếm xác máy bay và thi thể của các nạn nhân trong tai nạn máy bay chở khách bị rớt xuống biển Java hôm 28 tháng 12. Tuy nhiên, các quan chức nói rằng hiện dòng nước ngầm dưới biển tại nơi được cho là địa điểm chủ yếu, nơi xác máy bay rớt, hãy còn quá mạnh để các thợ lặn có thể thi hành nhiệm vụ. Dòng nước xoáy đó cũng là lý do khiến cho giới hữu trách phải nới rộng phạm vi tìm kiếm, bởi vì các mảnh vỡ đã bị cuốn trôi khá xa.
Tim penyelam termasuk di dalamnya tim dari Rusia belum bisa melakukan.
Ông Bambang Solelitsio, giám đốc cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia nói rằng các toán thợ lặn, kể cả các thợ lặn người Nga, không thể thi hành nhiệm vụ. Chỉ có hai người đã lặn xuống biển, nhưng vì dòng hải lưu quá mạnh nên cả toán bây giờ đều phải đang chờ. Cuộc tìm kiếm giờ đã bước sang ngày thứ 9. Và ngày thứ Hai lại có thêm 3 thi thể được vớt lên. Và như thế là cho tới nay 37 thi thể đã được tìm thấy, nhưng chỉ có 13 xác đã được nhận diện. Thời tiết xấu trong suốt gần tuần qua đã cản trở những nỗ lực tìm kiếm và phục hồi. Chiếc Airbus A320 với 162 người trên máy bay đang trên đường từ Indonesia bay tới Singapore đã rơi cách đây hơn một tuần trong một trận bão, mặc dù cho tới nay vẫn chưa chính thức được xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn. Các toán phục hồi đang chật vật tìm cách đến được địa điểm mà họ tin là nơi thân máy bay đã rơi xuống để có thể thu hồi thi thể các nạn nhân và các hộp đen ghi dữ liệu phi hành của máy bay nằm ở phần đuôi của máy bay. Cơ quan dự báo thời tiết của Indonesia cho biết là các điều kiện thời tiết là một yếu tố đã khiến cho chiếc máy bay lao xuống biển Java. Các kết quả nghiên cứu được tải lên trang mạng của cơ quan này đề cập tới một số chuyến bay khác đã trải qua những vấn đề như hỏng máy và dao động mạnh trong những trận bão trong khu vực liên hệ trong thập niên qua. Trước khi cất cánh và trong những giây phút cuối cùng của chuyến bay, viên phi công đã yêu cầu bay ở độ cao hơn để tránh bão. Yêu cầu đó đã không được chấp thuận vì có nhiều máy bay khác trong khu vực. Chiếc Airbus A320 hai động cơ đã biến mất khỏi màn hình radar mà không có lời kêu cứu nào, và lúc chuyến bay đã bay gần tới nửa đường trên chuyến bay từ Surabaya đến Singapore, lẽ ra chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Các giới chức Indonesia tiết lộ rằng chuyến bay Air Asia đã rơi xuống biển Java, không được cấp phép để bay trên chuyến bay này vào ngày xảy ra tai nạn.
Hôm nay, cựu Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển đã ra khỏi nhà tù sau khi được tạm tha vì lý do y tế sau nhiều năm sức khỏe bị sa sút. Ông Trần đã thụ án chưa được 1/3 thời hạn đã định. Ông bị bỏ tù vì những cáo trạng có liên quan đến tham nhũng trong thời gian ông tại chức, là lúc ông cũng làm cho đối thủ chính trị của Đài Loan là Trung Quốc tức giận khi đòi để cho hòn đảo này được độc lập. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Cựu Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển rời khỏi nhà tù ngày hôm nay để về tư thất ở Nam Đài Loan. Ông đã thọ án 6 năm trong bản án tù 20 năm về tội hối lộ, rửa tiền và các cáo trạng khác có liên quan đến tham nhũng. Luật sư của ông là ông Thạch Nghi Lâm cho biết ông đã bị trầm cảm nặng và mắc chứng không kiểm soát được đường tiểu tiện. chưa kể những bệnh khác. Luật sư Thạch nói tình trạng của cựu tổng thống đã biến chuyển đến mức ông không còn giữ được vẻ uy nghiêm nữa. Luật sư Thạch nói khi ông ấy muốn nói chuyện với chúng tôi thì phải có người đẩy xe lăn cho ông và ông ta phải chống gậy. Luật sư này cho biết thêm rằng 15 chuyên gia y tế đã đồng thanh nói ông Trần có thể được chữa trị bên ngoài nhà tù và việc này phải được thực hiện theo đúng luật pháp. Khi còn tại chức từ năm 2000 đến năm 2008, ông Trần đã nổi tiếng là xa lánh Đài Loan tự trị đối với Trung Quốc, là nước nhận hòn đảo này thuộc chủ quyền của mình. Bắc Kinh căm hận bởi vì ông Trần không chịu đồng ý rằng Trung Quốc và Đài Loan là một nước và ông ủng hộ việc dự thảo một bản hiến pháp mới được nhiều người cho là sẽ thúc đẩy sự độc lập của Đài Loan. Vụ giằng co đã khiến cho không thể tiến hành cuộc đối thoại và khiến Trung Quốc đưa ra những lời đe dọa quân sự. Ông Trần cũng gây khó chịu cho Hoa Kỳ, là nước muốn có quan hệ chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Đài Loan. Cuối cùng, Washington đã hạn chế việc cho ông Trần quá cảnh vào lãnh thổ Hoa Kỳ khi ông đáp máy bay từ Đài Loan đến các nước đồng minh ngoại giao của Đài Loan ở châu Mỹ Latin. Kể từ năm 2008, Tổng thống Mã Anh Cửu đã xoa dịu quan hệ với cả hai siêu cường, dẫn tới việc đạt được 21 thỏa thuận lịch sử với Trung Quốc. Năm 2009, một tòa án đã buộc ông Trần phạm các tội có liên quan đến tham nhũng 20 triệu đô la, khiến cho ông trở thành vị cựu tổng thống đầu tiên của Đài Loan phải thụ án tù về các tội trạng ngay khi tại chức. Vợ của ông và hai thành viên khác trong gia đình cũng bị buộc tội. Ông Trần chống lại mọi cáo trạng và gọi chúng là một phần trong một âm mưu chính trị. Cơ quan trừng giới thuộc Bộ Tư pháp ngày hôm nay nói ông Trần có thể sống ở nhà bởi vì tình trạng thần kinh của ông đã suy sụp tới mức ông không thể được điều trị trong tù. Cơ quan này cho biết đã xét tới các yếu tố công lý và lòng nhân đạo trong quyết định. Tuần trước, một toán 15 chuyên gia y tế cũng đề nghị cơ quan này tạm tha cho ông vì lý do y tế. Thứ trưởng Tư pháp Trần Minh Đường đã mở một cuộc họp báo ngày hôm nay tóm lược các kết quả do các chuyên gia y tế đưa ra. Ông Trần nói sức khỏe cân não của ông Trần Thùy Biển có các khuyết tật nghiêm trọng. Giới chức này nói ông không thể tự lo cho mình trong sinh hoạt bình thường hiện nay và cần phải được khám bệnh, cần được chăm sóc, được giúp đỡ thường xuyên, cho nên ông nghĩ rằng việc chữa trị y tế trong tù không thể có hiệu quả. Các nhà phân tích chính trị nói việc vị cựu tổng thống được tạm tha vì lý do y tế sẽ làm hài lòng một phe nhóm trong giới ủng hộ đảng đối lập, cảm thấy rằng ông đã thụ án đủ, nhưng việc phóng thích ông sẽ không có ảnh hưởng quan trọng đối với chính sự Đài Loan. Một số người tin rằng quyết định ngày hôm nay cho thấy Quốc dân đảng là đảng đã thua trước đảng Dân Tiến của ông Trần trong các cuộc bầu cử địa phương ngày 29 tháng 11, có thể đã cho phép tạm tha y tế để làm ra vẻ hòa giải. Cơ quan trừng giới nói ông Trần Thủy Biển phải trở lại nhà tù chỉ chừng một tháng thôi nếu các cuộc khám sức khỏe nhận thấy ông có đủ sức.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, một tay đánh bom tự sát đã tấn công một chiếc xe của cảnh sát Liên hiệp Âu Châu tại Kabul, gây thiệt mạng cho một người qua đường và làm bị thương 5 người ở gần đó, mặc dù trên xe không có ai bị thương. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Phái bộ huấn luyện cảnh sát Âu Châu gọi tắt là UPOL nói rằng kẻ đánh bom ra tay tại một địa điểm ở gần trụ sở chính của UPOL ở các khu ngoại ô thành phố Kabul vào chiều Chủ nhật. Một người mục kích là chủ của một cửa tiệm tên Isanullah Jan nói rằng ông đang ngồi trong tiệm thì bất thần nghe một tiếng nổ lớn. Ngay sau vụ nổ, những mảnh vụn và xác người cũng như xe cộ rơi xuống những người chứng kiến. Nhân chứng này cho biết là đã chạy ra ngoài đường và trông thấy nhiều người bị thương và một chiếc xe bị phá hủy. Thành phố Kabul đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công trong mấy tuần gần đây, giữa lúc các phần tử nổi dậy Taliban nhắm tấn công các cơ sở của chính phủ, quân đội và người nước ngoài. Các cuộc tấn công xảy ra giữa lúc các binh sĩ Afghanistan đang tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm giữ gìn an ninh quốc gia, đánh dấu sự kết thúc chính thức của sứ mạng tác chiến 13 năm tại Afghanistan của Hoa Kỳ và Liên minh NATO chống các phần tử nổi dậy Taliban. Tại Ả Rập Xê Út, các giới chức cho hay là một kẻ tấn công tự sát đã giết chết hai lính biên phòng và gây thương tích cho một lính canh thứ ba trong một cuộc tấn công ở gần biên giới Iraq. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út nói rằng cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại Ara khởi sự khi kẻ đánh bom và một tên khủng bố khác nổ súng vào một toán tuần tiễu canh phòng biên giới. Toán lính biên phòng đã bắn trả, giết chết một người trước khi kẻ đánh bom kích nổ bom mang trên người. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Ả Rập Xê Út đã tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, đã thực hiện các vụ không kích chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Kể từ cuối tháng 9 năm ngoái, các lực lượng Mỹ và Ả Rập Xê Út cùng với các lực lượng Jordani, Bahrain và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập tức là UAE đã thực hiện hơn 600 cuộc không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Không có hy vọng tìm thêm được người nào sống sót trong vụ tàu chở hàng của Na Uy bị chìm ngoài khơi Việt Nam hôm 1 tháng Giêng. Công ty Gilbert sở hữu tàu Na Uy cho biết chiếc tàu chở bauxit lâm nạn khi cách bờ biển của Việt Nam khoảng 155 hải lý. Trên tàu có 19 thuyền viên người Philippines. Tính tới ngày 5 tháng Giêng, chỉ có một nạn nhân may mắn sống sót là bếp trưởng. Việt Nam đã phát hiện và vớt được hai thi thể được xác định là thuyền trưởng và thuyền phó trên tàu. Một quan chức cứu hộ của Việt Nam tối ngày 5 tháng Giêng cho VOA Việt ngữ biết có rất ít khả năng tìm thêm được nạn nhân nào còn sống trong điều kiện thời tiết xấu đang làm ảnh hưởng các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ. Đại tá Lê Dũng Anh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, cho biết thêm chi tiết.
Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm hết cỡ rồi. Thì chúng tôi có phân tích như sau. Thứ nhất là theo thông tin của những người còn sống ấy, thì cái thuyền này là nó lật tụt một do chở quá nặng mà. Thế nên khả năng những số thuyền viên còn lại rất nhiều khả năng cao nằm trong quang cầu chứ không có trôi giạt nữa. Và thứ hai nữa là chúng tôi thì trong 3 ngày qua, trong hơn ngày 4 tìm kiếm thì trong tất cả phạm vi trôi giạt thì không phát hiện bất kể gì cả. Kể cả chúng tôi đã nhiều lần bay máy bay, rồi là tàu, rồi sử dụng các tàu hàng hải đi vận tải đi qua. Nhiều lượt tàu hàng hải đi qua rồi là chúng tôi đều động tất cả là 4 chiếc tàu của quân đội như của hàng hải Việt Nam ra tìm kiếm, nhưng mà cũng chưa có thêm thông tin gì thêm. Nếu như theo cái tính toán theo phần mềm Sarov mà Mỹ cung cấp cho chúng tôi ấy, thì là nếu có trôi giạt trên biển thì là nó sang vùng biển Indo rồi. Nếu có trôi giạt, nếu có còn cái vật thể gì đó liên quan hoặc là người mà mặc áo phao trôi giạt trên biển thì nó trôi Indo rồi. Chính vậy nên chúng tôi đã phối hợp với bên hàng hải của Indo để người ta có biện pháp, chia sẻ người ta để người ta có biện pháp sang vùng biển Indo rồi mà. Còn về phía chúng tôi thì chúng tôi tiếp tục kết nối với các cái tàu hàng hải đi qua tuyến hàng quốc tế. Đây là tuyến hàng quốc tế mà. Đấy. Để cho các anh khi có bất kể cái tàu nào thì người ta mở rộng tìm kiếm. Về hy vọng tìm người còn sống sau ngày thứ tư này thì cũng rất khó khăn. Dạ. Đồng thời là cũng làm phát thông báo cho tất cả các tàu hoạt động trên biển cũng như tàu cá, ngư dân đấy. Biên phòng tôi qua hệ thống tàu cá ngư dân đấy. Hoặc tất cả các tàu hoạt động trên biển ấy. Tàu nào mà có thông tin liên quan thì thông báo. Để chúng tôi tiếp tục điều động một phương tiện đến chỗ đấy.
Trong trường hợp mà cái suy đoán là những người đang mất tích còn lại mà họ thật sự trên cái bon tàu đó thì cái khả năng cứu vớt như thế nào thưa ông ạ?
Nếu một người mà còn trôi nổi trên biển ấy hoặc là cái vật thể gì đó, chúng tôi nhận định là nó cái tính toán theo cái phần mềm Sarov của Mỹ ấy, thì nó trôi giạt sang đến đất đến rồi chứ không giờ không còn đấy rồi, vì cái trong 4 ngày qua thì cái dòng chảy rồi là cái gió đấy nó trôi giạt thì không còn ở biển Việt Nam rồi.
Vâng. Thế nếu mà họ vẫn còn bị kẹt trong cái bon tàu thì sao thưa ông?
Trong bon tàu thì nói chung nếu là còn nằm trong bon tàu chưa, với năng lực của khả năng của chúng ta là cái độ sâu gần 1.000 mét thì chúng tôi không thể làm thế nào được. Tại vì cái đấy là độ sâu chỗ này rất lớn. Đấy thì chấp nhận thì hiện giờ ông đang cơ quan chức năng đang phối hợp với cả chủ tàu để người ta có cái biện pháp gì ở trên thế giới này, có biện pháp gì thì người ta phối hợp thôi.
Dạ vâng.
Đối với chúng tôi thì cũng không rất khó khăn. Kể cả vừa rồi cái tàu vận tải tôi chìm độ sâu khoảng trên 100 mét thì chúng tôi cũng bó tay. Trong đó có số thuyền viên trên đấy cũng là 12 người cũng đang mất tích.
Dạ.
Nằm ở trên tàu vùng biển Nha Trang ấy, không có khả năng để trục vớt được.
Thế công tác tìm kiếm hiện nay đó có suôn sẻ hay không? Có gặp trở ngại gì không ạ?
Nó trong mấy ngày nay là chúng tôi cũng rất nỗ lực vì thời tiết nó rất xấu, rất quá xấu đi. Đó, cái máy bay thì chỉ hạ xuống độ sâu đủ qua cái độ thấp khoảng cỡ 100 mét đến 250 mét, quan sát thì không có gì cả, không phát hiện được. Nên cũng kết hợp với cái thông tin của cái người sống ấy, của thuyền viên sống ấy, thì chúng tôi cũng nhận định là như vậy, là cái khả năng số thi thể kia không hy vọng, và số người kia không hy vọng mà khi xác suất mà còn đấy chỉ là điều thần kỳ đó. Cái hướng chuyển hướng tôi là chuyển sang tìm kiếm đạn thường xuyên thôi, tức là bây giờ là duy trì là không cường độ đó hết như những giờ vàng ban đầu, chưa xuống như 4 ngày đầu nữa. Việc bay chúng tôi là bay hết phạm vi rồi, không còn khả năng, tức là không còn khả năng trôi đạt trên biển nữa.
Dạ, ngoài 4 chiếc tàu như ông vừa nói thì có bao nhiêu máy bay và lực lượng về nhân sự tổng cộng đã được huy động bao nhiêu ạ?
4 chiếc máy bay, cả thủy cơ rồi cả trực thăng.
Tàu Berk Jupiter của Na Uy chở bauxit bị nạn khi đang trên đường từ Malaysia tới Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam loan báo là đã gửi công hàm tới đại sứ quán các nước láng giềng để yêu cầu phối hợp tìm kiếm các thuyền viên trên con tàu. Công ty chủ tàu nói thân nhân của các nạn nhân đã được thông báo về tai nạn hàng hải này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nam Triều Tiên gọi những biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với Bắc Triều Tiên là đích đáng, trong khi Bình Nhưỡng mô tả những chế tài này là phản tác dụng. Theo thông tín viên đài VOA Victor Beatty, lệnh hành chính của Tổng thống Obama hôm thứ Sáu nhắm vào 3 thực thể và 10 cá nhân của Bắc Triều Tiên tiếp sau vụ tấn công trên mạng vào hãng phim Sony mà Washington đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói Seoul xem những chế tài mới là một biện pháp thích hợp. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết những chế tài này ảnh hưởng đến mối quan hệ Bắc Nam như thế nào. Ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên lên án hành động của Hoa Kỳ như là một hành vi thù nghịch nhằm cứu vãn danh dự, bất chấp điều mà Bắc Triều Tiên gọi là sự hoài nghi của quốc tế về kết quả của cuộc điều tra của Mỹ đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên về cuộc tấn công trên mạng trong tháng 11 vào hãng phim Sony. Bình Nhưỡng đã đề nghị tiến hành một cuộc điều tra chung với Hoa Kỳ vào vụ tấn công mạng này, mà hậu quả là công bố tin tức nhạy cảm và làm mất lợi tức của công ty truyền thông này. Cuộc tấn công được liên kết với việc trình chiếu bộ phim The Interview, một phim hài về một âm mưu ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Bình Nhưỡng lên án bộ phim mặc dù đã phủ nhận mọi sự dính líu trong vụ tấn công hãng phim Sony. Một nhóm tự nhận là những người gìn giữ hòa bình đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trên mạng này. Trong một tuyên bố ngày 19 tháng 12 vừa qua, cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI kết luận là chính phủ Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm trong vụ tấn công, viện dẫn một cuộc phân tích, một nhu liệu phá hoại và hạ tầng cơ sở được sử dụng. Tuy nhiên, các tin tức của truyền thông trích lời các chuyên viên mạng tỏ ý nghi ngờ về mức độ dính líu của Bình Nhưỡng. Hôm thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ xác định 3 tổ chức gồm cơ quan tình báo chính của miền Bắc và 10 cá nhân có liên hệ đến việc xuất khẩu vũ khí bị chế tài, trong đó có việc không cho tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ. Việc này sẽ có hậu quả hạn chế việc tiếp cận của những tổ chức và những cá nhân này vào các dịch vụ tài chính quốc tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói những bước này cho thấy rõ Hoa Kỳ sẽ sử dụng một loạt rộng rãi các phương thức để bảo vệ các doanh nghiệp và công dân Mỹ và để đáp ứng với nỗ lực phá hoại những giá trị của chúng ta hay đe dọa an ninh của Hoa Kỳ. Tổng thống Obama gọi những chế tài thêm này là để đáp lại những hành động và những chính sách khiêu khích làm mất ổn định và đàn áp đang tiến hành của miền Bắc. Ngày Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói với chương trình Tình trạng Liên bang của bà Candy Crowley của đài truyền hình CNN là những chế tài là một bước tốt đầu tiên. Nhưng ông nói thêm là Hoa Kỳ cần xem xét việc đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách những quốc gia bảo trợ khủng bố. Ông Troy Stengaron thuộc Viện Kinh tế Triều Tiên có trụ sở tại Washington nói những chiếc tàu này sẽ hoàn thành hai mục tiêu. Ông đề cập đến quyết định năm 2007 của Mỹ cắt đứt quan hệ với ngân hàng Banco Delta Asia, BDA, có trụ sở tại Macau vì bị cáo buộc giao dịch với Bắc Triều Tiên.
Có lẽ sẽ gây ra một trở ngại ngắn hạn cho đến trung hạn đối với Bắc Triều Tiên, là con đường mà chính quyền Obama đang tiến tới. Tôi nghĩ chính quyền Obama đang duyệt xét đáp ứng thích nghi khi vụ tấn công mạng này làm cho Sony thiệt hại một số tiền. Do đó, chúng ta cũng đang tìm cách tấn công vào túi tiền của Bắc Triều Tiên. Nhưng về mặt các tác động dài hạn, sau khi vụ BDA xảy ra, Bắc Triều Tiên đã bắt đầu thay đổi cách thức xử lý tiền tệ. Họ giữ những số tiền nhỏ, chuyển dịch qua những kênh tài chính khác nhau để cố tránh những chế tài tài chính trong tương lai. Theo tiên đoán của tôi, thì trong khi những chế tài này có thể làm trở ngại cho một số chuyến hàng bán vũ khí của Bắc Triều Tiên trong ngắn hạn, nước này sẽ theo cùng một phương thức và cố gắng chuyển hướng để trong dài hạn, những chế tài này sẽ có ảnh hưởng tối thiểu.
Ông nói thêm là trong khi đưa Bắc Triều Tiên trở lại vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố có thể là bước kế tiếp, nhưng những chế tài, tài chính thêm nữa cũng có thể được thực hiện. Vì Tổng thống Obama mới đây đánh giá là vụ tấn công vào Sony chỉ là một hành động phá hoại trên mạng. Vào ngày đầu năm mới, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng mở rộng đối thoại và hợp tác với Nam Triều Tiên. Trước đó, miền Nam đề nghị mở các cuộc họp cấp cao với Bắc Triều Tiên trong tháng này. Ông Stengaron không tin việc này sẽ ảnh hưởng đến những chế tài mới. Ông cho rằng chính quyền Obama đang nỗ lực chia tình hình ra thành nhiều phần.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của Nam Triều Tiên để giao tiếp với Bắc Triều Tiên. Tôi nghĩ bất cứ việc gì xảy ra giữa hai miền Nam Bắc sẽ cần có thời gian để diễn biến, ngay cả khi chúng ta thấy có một hội nghị thượng đỉnh như ông Kim Jong-un đề nghị. Có nhiều phần chắc nhất là việc này sẽ không xảy ra cho đến cuối năm nay sau khi có bất cứ những đáp ứng nào đối với vấn đề tấn công trên mạng, và sẽ có một cơ hội để Nam Triều Tiên đặt nền tảng cho một việc gì đó tương tự như vậy. Do đó, tôi nghĩ về mặt các quan hệ liên triều, tôi thấy việc này sẽ không có mấy ảnh hưởng.
Ông Stengaron nói hiện không rõ Bắc Triều Tiên có chấp nhận sự sắp xếp do Nam Triều Tiên đề nghị hay không, trong đó có một ủy ban thống nhất mới. Nhưng sự kiện là ông Kim Jong-un không bác bỏ đề nghị này trong nhận định đầu năm mới là một dấu hiệu tích cực. Ông nói thêm, hai nước Triều Tiên cần phải theo một đường lối từng bước một để xây dựng một mối quan hệ bền vững.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Quốc hội mới của Hoa Kỳ sẽ khai nhóm vào ngày thứ Ba, với Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện, và thành phần bảo thủ nhất quyết đảo ngược một số các chính sách của Tổng thống Barack Obama. Lên tiếng trên đài truyền hình CNN hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người sắp nhận lãnh vai trò lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, nói rằng việc cử tri Mỹ bầu lên một chính phủ bị chia rẽ, giữa một bên là Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, và một đảng là Tổng thống, thành viên của Đảng Dân Chủ, không nhất thiết đưa đến bế tắc. Ông nói cử tri Mỹ muốn thấy các sự tương nhượng và tiến bộ trong một số vấn đề chủ yếu. Lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa nói, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của Thượng viện là phê chuẩn dự án đường ống dẫn dầu Keystone. Những người ủng hộ nói dự án này sẽ tạo công ăn, việc làm và giúp cho Mỹ được độc lập về mặt năng lượng. Tuy nhiên, những người chống đối thuộc Đảng Dân Chủ thì cho rằng đó là một tai họa cho môi trường đang chờ để xảy ra. Và chỉ có một số ít công việc làm được kiến tạo, trong khi những công việc đó chỉ là tạm thời. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại cả lưỡng viện cũng sẽ tìm cách bãi bỏ chương trình cải cách chăm sóc y tế có tính dấu ấn của Tổng thống Barack Obama và ngăn chặn sắc lệnh về di trú của ông. Tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ phủ quyết các dự luật của Đảng Cộng Hòa mà ông không tán thành. Cho dù nắm thế đa số tại cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ, khối Cộng Hòa có thể sẽ không kiếm được đủ phiếu để có thể đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống. Tuy nhiên, ông Obama nói rằng ông trông đợi làm việc với Quốc hội mới và tin rằng sẽ có đủ sự đồng thuận để có thể hợp tác trong nhiều vấn đề.
Năm 2015 đã bắt đầu và cùng với một năm mới là những thách thức mới thêm vào những thách thức đã có từ trước. Năm 2014 để lại cho Hoa Kỳ nhiều công việc chưa hoàn tất trên thế giới. Thông tin viên VOA Alex Villaria điểm qua một số thách thức hàng đầu về chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama vào lúc ông bước sang hai năm cuối tại Tòa Bạch Ốc. Minh Phượng trình bày chi tiết sau đây.
After more than 13 years, our combat mission in Afghanistan will be...
Sau hơn 13 năm, sứ mạng tác chiến của chúng ta ở Afghanistan sẽ chấm dứt.
Hồi tháng 12, Tổng thống Obama đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh kéo dài nhất của nước Mỹ. Nhưng các giới chức Bộ Quốc phòng nói bình minh của năm 2015 không có nghĩa là sự kết thúc của viện trợ Hoa Kỳ, như nhận định của phát ngôn viên ngũ giác đài Đề đốc John Kirby.
Không phải là đến ngày 31 tháng 12 là chúng ta bỏ đi. Chúng ta không làm như thế. Chúng ta sẽ ở lại.
Yểm trợ về không lực, huấn luyện và chống khủng bố, tất cả đều nằm trong nghị trình của hơn 10.000 binh sĩ Hoa Kỳ ở lại Afghanistan trong năm nay. Đó là sự hỗ trợ mà lực lượng Afghanistan cần đến sau khi các vụ tấn công của Taliban gia tăng. Hoa Kỳ cũng sẽ chống khủng bố dưới hình thức các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Nhóm này đã nổi lên gây sự quan tâm của mọi người trong năm 2014 thông qua việc mau chóng chiếm đóng những phần đất lớn ở Iraq và Syria và những vụ chặt đầu dã man những người Tây phương. Các vụ không kích nhắm vào nhóm này dường như đã có hiệu lực và các chuyên gia phân tích dự báo những thắng lợi tiếp theo. Sau đây là ý kiến của ông Paul Salem thuộc Học viện Trung Đông.
Tôi nghĩ Iraq giữa đạo quân của người Kurd và quân đội quốc gia trú đóng ở Baghdad với sự hỗ trợ mạnh của Hoa Kỳ sẽ đạt được tiến bộ trong năm 2015.
Cũng cần phải có tiến bộ là những nỗ lực của Hoa Kỳ và năm cường quốc thế giới khác nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, tiến trình chọn lựa thành viên bồi thẩm đoàn trong vụ xử nghi can đánh bom vụ chạy đua marathon ở Boston là Joka Sarnaev theo chương trình sẽ khởi sự trong ngày hôm nay. Tuần trước, một tòa kháng án đã bác bỏ đơn của các luật sư bảo vệ Sarnaev xin hoãn lại vụ án hoặc rời vụ án tới một địa điểm khác. Sarnaev, năm nay 21 tuổi, đang đối mặt với 30 cáo trạng, trong đó có tội đồng lõa và sử dụng vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt trong vụ giết chết 3 người và gây thương tích cho hơn 260 người bằng hai quả bom tự chế, tấn công vào điểm đến đông người của cuộc chạy đua marathon vào ngày 15 tháng 4 năm 2013. Soka Zanaev còn bị cáo buộc là đã bắn chết một cảnh sát viên bảo vệ một trường đại học 3 ngày sau vụ đánh bom.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.